Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 10, 2011.
Báo chí Trung Quốc lại dọa dùng võ lực với các nước láng giềng có tranh chấp trên biển với Bắc Kinh.
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng.
Thái Lan cho dân chúng nghỉ 3 ngày để đối phó với lũ.
Cố lãnh đạo Libya Gaddafi được chôn cất tại một nơi bí mật.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Syria hồi hương vì lý do an ninh.
Mỗi ngày một sự kiện, các lãnh đạo khu vực Euro buộc phải đạt đến thỏa thuận để ngăn chặn khủng hoảng nợ công.
Chính phủ Ý không đủ uy tín để đưa ra chính sách đối phó với khủng hoảng. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc lại hăm dọa các láng giềng có tranh chấp trên biển với Bắc Kinh. Vào hôm nay, chính quyền Trung Quốc lại bật đèn xanh cho báo chí hù dọa các láng giềng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã nêu đích danh Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc để cảnh cáo các nước đang tranh giành chủ quyền trên các vùng biển Đông và biển Hoa Đông với Trung Quốc. Tờ báo kêu gọi các nước này là phải thay đổi lập trường nếu không muốn chịu cảnh binh đao. Trong bài xã luận viết bằng cả Anh ngữ lẫn Hoa ngữ mang tựa đề "Đừng xem phương thức tiếp cận hòa bình là điều được hưởng mãi mãi", tờ báo này đã tố cáo các láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng, xỉn trích đường lối ngoại giao hiếu hòa của Bắc Kinh để thu lợi cho riêng mình. Do vậy, tờ báo cho rằng nếu không thay đổi thái độ, các nước này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng đại pháo từ ngữ trong nguyên văn, và chính quyền Trung Quốc cũng phải sẵn sàng cho biện pháp phản công quân sự, vì đấy có thể là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp. Dù có đề cập đến Hàn Quốc, nhưng Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc đặc biệt gay gắt với Philippines và Việt Nam, bị họ cho là xin trích, tưởng rằng Trung Quốc đang bị sức ép nhiều phía, cho nên đã nghĩ rằng thời cơ đã đến để buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền lợi của mình ở Biển Đông. Đối với tờ báo, chính quyền Bắc Kinh cần phải tính đến một số biện pháp quân sự nếu tình hình xấu đi. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoàn Cầu Thời báo có lời lẽ hung hăng với Việt Nam và Philippines. Cuối tháng 9 vừa qua, tờ báo này đã từng đăng bài kêu gọi Trung Quốc nên đánh phủ đầu Việt Nam và Philippines. Hai nước đã dám chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo giới phân tích, không phải là ngẫu nhiên mà Trung Quốc lại bật đèn xanh cho tờ Hoàn Cầu Thời báo đe dọa các láng giềng vào lúc này. Nhân vòng công du châu Á đầu tiên của mình khởi sự từ Chủ nhật 23 tháng 10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng xác định trở lại với các nước trong vùng là Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Á, cho dù ngân sách quốc phòng Mỹ sắp bị thu hẹp.
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo báo chí Nhật Bản và Việt Nam hôm nay, tại Tokyo hôm qua nhân chuyến viếng thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã ký với Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa một bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương. Theo tờ Quân đội Nhân dân, bản ghi nhớ nêu rõ là Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường trao đổi các đoàn cao cấp, tiến hành đối thoại định kỳ ở cấp thứ trưởng, đào tạo nhân lực, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cũng như hợp tác tại các diễn đàn quốc phòng và quốc tế khu vực. Theo hãng tin Kyodo, trích lời các giới chức Nhật Bản, hai Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Yasuo Ichikawa đã đồng ý với nhau về tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương Việt-Nhật trong bối cảnh mà hai nước đều phải đối phó với Trung Quốc, với việc Bắc Kinh cản trở các hoạt động trên biển của nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Hãng tin Kyodo nhận định, thỏa thuận nói trên phản ánh mong muốn của hai nước kiềm chế thái độ xác quyết chủ quyền ngày càng cứng rắn của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như trên biển Hoa Đông, nơi mà Tokyo vẫn tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh trên quần đảo Senkaku, điếu ngư. Tuyên bố sau cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Ichikawa khẳng định bản ghi nhớ vừa được ký kết có tầm quan trọng rất lớn, vì đó là cơ sở cho Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và trao đổi với Việt Nam, một quốc gia lớn ở Đông Nam Á. Xin nhắc lại đây là lần đầu tiên từ 13 năm qua, một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam viếng thăm Nhật Bản.
thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong tháng 10 giảm còn 800 triệu đô la. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa được công bố hôm nay, thâm hụt thương mại của Việt Nam trong tháng 10 đã thu hẹp xuống còn khoảng 800 triệu đô la. Đây là một tín hiệu khả quan so với tháng 9 vừa qua, khi con số này lên tới 1,5 tỷ. Giới phân tích cho rằng, chuyển biến tích cực nói trên có thể giúp giảm bớt áp lực trên đồng tiền Việt Nam, vốn đã bị sụt giá mạnh hồi tuần trước, xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1993 đến nay. Nhìn chung, tính đến tháng 10, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong năm 2011 này đã lên đến 8,39 tỷ đô la. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã phải chầy chật trong cố gắng lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, ngày càng lo ngại trước mức lạm phát hơn 20%, thâm hụt thương mại quá nặng và các rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng. Trong tình hình đó, chính phủ Việt Nam đã lồng nỗ lực thu hẹp mức thiếu hụt thương mại vào trong một loạt các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế, đấu tranh chống lạm phát và hỗ trợ đồng nội tệ bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chính của mình.
Đặc sứ Mỹ về hồ sơ Miến Điện gặp lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Sứ giả Mỹ đặc trách Miến Điện trở lại quốc gia Đông Nam Á này lần thứ hai trong vòng 2 tháng. Hôm nay, 25 tháng 10, ông Derek Mitchell đã hội kiến với nhà đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon vào ngày hôm nay, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm 2 ngày. Theo một nguồn tin từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, hai bên đã thảo luận khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nguồn tin này không cho biết thêm chi tiết nội dung cuộc nói chuyện. Đặc sứ Mỹ đã gặp giải Nobel Hòa Bình trong chuyến viếng thăm đầu tiên hồi tháng 9. Ông thẩm định chính quyền mới có những tín hiệu khích lệ khi trả tự do cho hơn 200 tù nhân chính trị hồi giữa tháng 10 này. Theo AFP, giới quan sát ghi nhận chính phủ dân sự từ khi lên thay tập đoàn quân sự hồi tháng 3 năm nay đã bớt đi chính sách đàn áp thô bạo của tập đoàn lãnh đạo bảo thủ. Đích thân Tổng thống Thein Sein đã đối thoại với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, người bị chế độ quân phiệt giam cầm hoặc quản chế 15 năm trong thời gian 20 năm qua. Tuy nhiên, vụ ân xá 200 tù nhân chính trị vừa qua vẫn còn để lại đằng sau song sắt ít nhất 1.800 tù nhân chính kiến.
Theo giới bảo vệ nhân quyền, mùa xuân Ả Rập đã làm cho phong trào đấu tranh tại các nước khác bị đàn áp dữ dội hơn. Phong trào đấu tranh chống độc tài bắt nguồn từ Tunisia rồi lan rộng trong thế giới Ả Rập đã là một nguồn cảm hứng cho các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, phong trào này cũng đã thúc đẩy nhiều chế độ độc đoán, tăng cường biện pháp đàn áp để triệt hạ các mưu toàn đấu tranh trong nước họ, lấy ý từ mùa xuân Ả Rập. Trên đây là kết luận rút ra từ một bản báo cáo của Đài quan sát về việc bảo vệ giới đấu tranh cho quyền con người, một cơ chế do Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn phối hợp thành lập. Bản báo cáo được công bố hôm qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Theo bản báo cáo, mùa xuân Ả Rập đã dẫn đến việc siết chặt hơn nữa quyền tự do ngôn luận và báo chí tại các nước như Bangladesh, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Lào, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Văn kiện này nói rõ, xin trích, tất cả mọi biện pháp đều được áp dụng nhằm kiểm soát xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông. Trong lời tựa cho bản báo cáo, giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, đã nêu bật tình hình Trung Quốc, với việc chính quyền Bắc Kinh đã triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tụ tập nào theo tinh thần cách mạng Hoa Nhài. Cách mạng Hoa Nhài là tên của phong trào đã lật đổ chế độ của Tổng thống Ben Ali ở Tunisia. Thậm chí, chính quyền Bắc Kinh, theo bà Aung San Suu Kyi, còn cho kiểm duyệt từ Hoa Nhài trên Internet.
Thái Lan ban hành 3 ngày nghỉ đặc biệt để dân chúng đối phó với lũ lụt. Bất lực trước đe dọa của thiên nhiên, chính phủ Thái Lan ban hành 3 ngày nghỉ đặc biệt kể từ hôm nay 25 tháng 10 tại thủ đô và trên 21 tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Trung tâm điều hợp cứu hộ lũ lụt của Thái Lan do Bộ trưởng Tư pháp Prachapornok điều hành thông báo, Kể từ thứ ba hôm nay, tất cả các cơ quan, công quyền và trường học tại Bangkok cũng như trên 21 tỉnh ngưng hoạt động. Ông xác nhận là mực nước tiếp tục lên cao. Vào giữa trưa hôm nay, nước đã tràn vào cơ sở phi trường quốc gia Don Mueang, khiến cho nhiều hãng hàng không nội địa phải tạm ngưng hoạt động hoặc dời sang phi trường quốc tế Bangkok. Cũng chính tại phi trường Don Mueang, nơi đặt văn phòng điều hợp cứu hộ lũ lụt của nhà nước và cũng là nơi tạm cư của hàng ngàn gia đình trốn lũ, Thủ tướng Dinh Luc Sinawat đã triệu tập cuộc họp chính phủ vào sáng nay và lấy quyết định ban hành 3 ngày nghỉ để dân chúng rảnh tay đối phó với lũ lụt. Từ nhiều ngày qua, chính quyền Thái thông báo trung tâm thủ đô sẽ bị nhấn chìm trong cơn lũ thế kỷ, và viễn ảnh thủy triều lên cao trong những ngày tới càng làm tăng thêm mối lo âu. Tạm thời thì Ngân hàng Trung ương chưa có quyết định đóng cửa hay không các ngân hàng thương mại và sàn giao dịch chứng khoán. Thủ tướng Thái Lan cho biết bà rất lo ngại cho số phận người tị nạn thiên tai và cho biết sẽ dời số người tạm cư tại phi trường quốc gia sang một nơi khác. Giám đốc phi trường này cho biết là dòng nước tràn vào rất mạnh và ông lo ngại xảy ra tai nạn do chập điện. Phi trường quốc tế Bangkok tạm thời vẫn hoạt động bình thường trong ngày thứ ba hôm nay, nhưng cũng bị lũ đe dọa. Hoa Kỳ đã gửi nhiều chiến hạm đến hải phận Thái Lan vào ngày 16 tháng 10, nhưng sau đó đã rút bớt đi vì có tin chính phủ Thái Lan từ chối đề nghị cứu trợ của Mỹ. Trả lời câu hỏi của AFP, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok cho biết hiện giờ chỉ có tàu USS Mustin cập bến cảng Bangkok và hàng ngày nhân viên cơ quan USAID và quân đội Thái cùng sử dụng trực thăng để bay quan sát tình hình.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên họp tại Geneva để bàn về việc mở lại đàm phán 6 bên về hạt nhân. Phái đoàn Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hôm nay tiếp tục họp tại Geneva sau khi phía Mỹ thông báo đã đạt được một số tiến bộ trong ngày thảo luận đầu tiên hôm qua. Đây là loạt hội đàm thứ hai giữa hai nước nhằm khởi động lại đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên đã bị đình hoãn từ tháng 12 năm 2008. Loạt hội đàm đầu tiên đã diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại New York, theo lời ông Stephen Bosworth, dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Trong phiên thảo luận ngày hôm qua, hai bên đã đạt được một số tiến bộ, tuy vẫn còn nhiều bất đồng phải giải quyết. Dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên là Phó Thủ tướng thứ nhất Kim Ki-won. Theo hãng tin AFP, tuy chưa biết kết quả ra sao, nhưng các nhà phân tích cho rằng cuộc họp tại Geneva lần này sẽ là một bước tích cực. Vào tuần trước, khi loan báo cuộc họp này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã cho rằng đây sẽ là dịp để xác định xem Bắc Triều Tiên có sẵn sàng tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và thi hành các biện pháp cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa hay không. Trong khi Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên họp tại Geneva, thì hôm qua Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp lãnh đạo Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, cũng để nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên. Theo Tân Hoa Xã, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nói với Phó Thủ tướng Trung Quốc rằng Bình Nhưỡng hy vọng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được khởi động lại sớm nhất có thể được. Nhưng ông Kim Jong-un nhắc lại lập trường của Bắc Triều Tiên là đàm phán phải được nối lại mà không có điều kiện tiên quyết nào. Về phần thông tấn xã chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, hôm nay khi tường thuật về cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường với ông Kim Jong-un lại không nhắc gì đến vấn đề hạt nhân.
Cựu lãnh đạo Libya Gaddafi được chôn cất tại một nơi bí mật. Thi hài của nhà cựu độc tài Libya Muammar Gaddafi cùng với người con trai Muattasim và cựu bộ trưởng quốc phòng Libya đã được mai táng vào khuya hôm qua rạng sáng hôm nay tại một địa điểm bí mật sau một nghi thức tôn giáo. Trên đây là tiết lộ của một thành viên hội đồng quân sự Misrata, nơi thi hài ông Gaddafi được phô bày cho công chúng đến xem trong nhiều ngày qua. Ngay từ thứ sáu tuần trước, hội đồng quân sự Misrata đã tuyên bố rằng nhà cựu lãnh đạo Libya sẽ được chôn tại một nơi bí mật để cho các thành phần ủng hộ nhân vật này khỏi đến mộ phần của ông ta để hành hương. Còn trong lĩnh vực chính trị, nhà lãnh đạo lâm thời Libya Mustafa Abdel Jalil vào hôm qua đã cho biết là trong vòng 2 tuần tới đây, tân chính quyền Libya sẽ được thành lập. Ông đồng thời cho biết đã lập ra ủy ban điều tra về cái chết của ông Muammar Gaddafi. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền mới đây đã kêu gọi Libya phải tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của cựu lãnh đạo Libya sau khi ghi nhận rằng hình ảnh từ video cho thấy ông Gaddafi vẫn còn sống khi bị bắt, rồi sau đó mới bị chết trên người đầy thương tích.
đại sứ Mỹ tại Syria hồi hương vì lý do an ninh bị đe dọa. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vào thứ Hai hôm qua, thì đại sứ Robert Ford đã rời Syria vì cá nhân ông bị đe dọa nghiêm trọng. Tiếp theo đó, một nhân viên sứ quán Mỹ tại Damascus xin giấu tên xác nhận với AFP là đại sứ Robert Ford đã rời Syria trong một thời gian vô hạn định vì lý do an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói thêm là trong tình hình hiện tại, không thể dự báo là khi nào đại sứ trở lại nhiệm sở. Chính quyền Syria đã phản ứng bằng thông báo triệu hồi đại sứ ở Washington về nước. Từ khi xảy ra phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Syria, đại sứ Robert Ford đã nhiều lần rời thủ đô đến những nơi dân chúng bị quân đội bao vây. Tháng 9 vừa rồi, ông bị một đám người dọa nạt lúc đến thăm một nhà đối lập tại Damascus. Sự kiện đại sứ hai nước rời nhiệm sở xảy ra trong bối cảnh Syria lo ngại Hoa Kỳ sử dụng biện pháp mạnh hậu thuẫn cho phong trào biểu tình. Chủ nhật vừa qua, Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi lãnh đạo Syria, ông Bashir al-Assad, phải ngưng đàn áp dân chúng và xem gương đại tá Gaddafi của Libya. Trả lời một câu hỏi của báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã phải trấn an là Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường không can thiệp quân sự. Bà nhắc lại nguyện vọng của đối lập Syria là tranh đấu trong ôn hòa, không có sự can thiệp của quốc tế. Tại chỗ, chính sách đàn áp vẫn tiếp diễn. Quân đội dùng đại liên bắn chết 8 người dân ở Homs, còn tại Idlib, một thường dân lái xe tử vong vì bị trúng đạn rocket của binh sĩ. Còn ở làng Rami thì 2 người lính đào ngũ đã bị an ninh truy lùng bắn chết. Ngược lại, tại Herbet, một toán quân chính phủ bị lính đào ngũ phục kích giết 5 người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các lãnh đạo khu vực đồng tiền euro buộc phải đạt đến thỏa thuận để ngăn chặn khủng hoảng nợ công.
Ngày mai, các lãnh đạo châu Âu sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai tại Bruxelles để cố gắng thông qua một kế hoạch cứu nguy khu vực đồng euro đang có nguy cơ sụp đổ nếu khủng hoảng nợ công lan rộng. Sau cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhất chủ nhật vừa qua, các lãnh đạo châu Âu đã vạch ra những nét chính của kế hoạch cứu nguy khu vực euro. Thứ nhất, sẽ yêu cầu các ngân hàng chủ nợ chấp nhận bị lỗ ít nhất 50% trên nợ của Hy Lạp, tức là coi như xóa nợ ít nhất 50% cho Hy Lạp, quốc gia đang gánh một món nợ khổng lồ là 350 tỷ euro. Khoảng 108 tỷ euro sẽ được huy động từ các quỹ của Liên hiệp châu Âu để đắp vốn cho các ngân hàng bị lỗ. Hiện giờ các nước châu Âu còn phải xác định phương thức thực hiện kế hoạch này. Điểm thứ hai, Pháp và Đức đã gần như đạt đến thỏa hiệp về việc tăng vốn cho Quỹ Bình ổn Tài chính khu vực euro, một cơ chế có tính chất thiết yếu để ngăn chặn khủng hoảng. Sau nhiều ngày giằng co với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã từ bỏ yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu tham gia vào việc tăng vốn cho quỹ này. Thủ tướng Đức vẫn dứt khoát chống lại yêu cầu đó, với lý do là làm như vậy sẽ vi phạm quy định cấm Ngân hàng Trung ương châu Âu trợ giúp các chính phủ về mặt ngân sách. Nói chung, sau 18 tháng chần chừ, trong cuộc họp thượng đỉnh ngày mai, các lãnh đạo châu Âu bắt buộc phải thông qua được một kế hoạch thoát ra khủng hoảng nợ công, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng này đang có nguy cơ lan sang nước Ý, quốc gia hiện đang gánh món nợ lên tới hơn 1.900 tỷ euro. Chính phủ Roma bị trách cứ là đã không thực hiện những cam kết về siết chặt ngân sách và cải tổ kinh tế. Các nước khu vực đồng euro hiện đang nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ bình ổn tài chính để mua lại nợ của Ý nhằm tránh cho lãi suất vay tiền của nước này tăng vọt. Hiện giờ Ý đang vay tiền với lãi suất là 6%, nhưng với món nợ hơn 1.900 tỷ euro, về lâu dài rất khó mà tiếp tục được hưởng lãi suất này. Các nhà lãnh đạo châu Âu càng bắt buộc phải đạt đến thỏa thuận vì họ đang chịu áp lực từ nhiều phía. Sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, hôm nay đến lượt Nhật Bản qua lời Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi kêu gọi châu Âu thi hành các biện pháp để tái lập ổn định trên thị trường hối đoái. Do khủng hoảng nợ công của châu Âu, giá trị của đồng yen trong những tháng qua đã liên tục phá kỷ lục so với đồng euro và đô la, làm giảm giá trị doanh thu của công ty Nhật ở nước ngoài. Ngay cả các thành viên không thuộc khu vực euro của Liên hiệp châu Âu, đứng đầu là Anh Quốc, nay cũng bắt đầu tỏ vẻ bất bình, vì thấy rằng các nước khu vực euro ngày càng có xu hướng họp riêng với nhau và ra các quyết định quan trọng mà không tham khảo ý kiến của họ. Thái độ bất bình này phản ánh một thực tế, đó là nguy cơ Liên hiệp châu Âu 27 quốc gia mất dần thực chất, biến thành một châu Âu hai vận tốc, một bên là khối euro mà khủng hoảng nợ công buộc phải liên kết chặt chẽ hơn nữa, và bên kia là những nước nằm ngoài khối euro. Nói chung, khủng hoảng nợ công đã làm nổi bật tính chất thiếu đồng nhất của Liên hiệp châu Âu, ngay cả trong nội bộ khối euro. Đối với một số nhà kinh tế, chỉ có thành lập một chính phủ kinh tế liên bang mới có thể cứu vãn khu vực này và thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu. Nhưng cho dù đang bị dồn đến đường cùng, vì những lý do chính trị nội bộ, chưa chắc là các lãnh đạo khu vực đồng euro sẽ sẵn sàng tiến thêm một bước đến cơ chế liên bang theo kiểu Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, mời quý vị theo dõi phần 2 với các tiết mục sau đây. Trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Vỡ nợ dây chuyền do tín dụng đen ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Thùy My và Trọng Thành đồng thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Thẩm Dương ở Sài Gòn và tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A ở Hà Nội. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Chính phủ Ý không đủ uy tín để đưa chính sách đối phó với khủng hoảng. Thông tin viên Quê Đăng tường trình từ Roma.
Xin chào thông tin viên Huy Đăng ạ. Thưa anh, ngày hôm qua thì chính phủ Ý dưới áp lực của châu Âu sau cuộc họp thượng đỉnh của 27 nước hôm Chủ nhật thì đã phải nhóm họp lại để bàn các biện pháp. Vậy xin anh cho biết cụ thể về việc này ạ.
Trước hết thì phải xin nói với anh là trong vòng 24 tiếng cuối cùng này, cả nước Ý đang sôi nổi bàn tán về những nụ cười mỉa mai của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel. Giữa những tiếng cười ròn rã rỉu cợt của toàn thể những thông tin viên có mặt trong buổi họp báo ở Brussels, khi có người hỏi rằng Thủ tướng Ý có bảo đảm được về hiệu quả của các biện pháp kinh tế tài chính của nước này hay không? Thực chất của vấn đề là hiện nay chính phủ Ý, nhất là nhân vật Thủ tướng ông Silvio Berlusconi, đã không còn uy tín trước thế giới để có thể bảo đảm cho các chính sách đường lối của nhà nước Ý trước khủng hoảng kinh tế tài chính với nguy cơ vỡ nợ. Coi như là từ hồi tháng 8 đến nay, trước sự tê liệt của chính phủ Ý, Hội đồng châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phải liên tục làm áp lực để chính phủ Ý nặng ra chính sách thắt lưng buộc bụng với những biện pháp nhằm tìm cách giảm dần con số nợ nhà nước hiện nay đã lên đến 1.900 tỷ euro và đưa ngân sách chi thu nhà nước trở về mức cân bằng ổn định. Vấn đề là từ tháng 8 đến nay, dù rằng phải chịu áp lực của châu Âu, chủ yếu là chịu áp lực đến từ phía chính phủ Pháp và Đức, chính phủ Ý vẫn chưa có được một chiến lược kinh tế tài chính rõ rệt để đối đầu với khủng hoảng. Tất cả những đề luật do chính phủ Ý đề ra một phần vẫn còn đang gây tranh cãi sôi nổi trong giới chính trị Ý, thậm chí ngay trong phe đa số của chính phủ. Phần khác vẫn chưa cho thấy chính phủ Ý có những biện pháp kinh tế tài chính mang tín hiệu đổi mới về thượng tầng cấu trúc của nền kinh tế tài chính như Hội đồng châu Âu mong muốn, và nhất là chính phủ Ý vẫn chưa nặng ra được một đường lối nhằm tăng tổng sản lượng nhà nước. Vì ai cũng biết rằng nếu không tăng sản lượng nhà nước thì không thể nào Ý có thể giảm nợ, và tất cả những biện pháp thắt lưng buộc bụng hay cắt xén chi tiêu cũng chẳng giúp nước Ý ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay. Do đó trong cuộc họp thượng đỉnh 27 nước châu hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, châu lại một lần nữa kêu gọi chính phủ Ý phải nhanh chóng thực thi ngay những biện pháp nhằm giảm nợ nhà nước và gây tăng trưởng kinh tế. Và trước áp lực của châu, hôm qua, thứ Hai, 24 tháng 10, Hội đồng Chính phủ lại phải họp khẩn trương tìm cách thông qua những biện pháp để đối phó với nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính. Nhưng cho đến tối hôm qua, tức là cho đến sáng hôm nay là 25 Tây, theo báo chí đưa ra thì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ vẫn chưa đưa ra một đường lối phát triển kinh tế nào cả. Và ngay trong phe đa số của chính phủ cũng đã có những chia rẽ khi bàn cãi về những biện pháp kinh tế tài chính, nhất là những biện pháp có nguy cơ làm mất lòng cử tri, ví dụ như những biện pháp nhằm nâng cao tuổi hưu trí hay tăng thuế trên giá trị gia sản, bởi vì chính phủ Ý nói riêng và các lực lượng chính trị của phe đa số nói chung vẫn còn đặt nặng vấn đề lấy lòng cử tri thay vì phải nghiêm chỉnh nghiên cứu những biện pháp đứng đắn. Lý do là bởi vì trên sân khấu chính trị hiện nay, với một chính phủ hoàn toàn bị tê liệt và bất tài trước khủng hoảng, khả năng phải giải tán quốc hội trước nhiệm kỳ và kêu gọi cử tri đi bầu lại là một khả năng rất có thể xảy ra, và không một lực lượng chính trị nào dám có can đảm làm mất lòng cử tri trước khi bước vào mùa tranh cử.
Vâng, thưa anh, thì để thính giả tiện theo dõi thì xin anh cho biết cái vấn đề nợ công, tức là vấn đề kinh tế tài chính chủ yếu của nước Ý thì hiện nay như thế nào?
Như ta đã biết là từ nhiều năm nay, Ý là một trong những quốc gia châu Âu có nền kinh tế trì trệ nhất, với mức độ phát triển hàng năm chưa lên đến 1%, và nợ nần nhà nước đã lên đến mức báo động với 1.900 tỷ euro, tương đương với 119% trên tổng sản lượng nhà nước. Thất nghiệp lại gia tăng, tỷ số thất nghiệp hiện nay là khoảng 8,9%, và nhất là trong giới lao động trẻ, thất nghiệp gia tăng lên đến 27%. Con số nợ khổng lồ đã khiến cho các công ty kiểm định tài chính như Standard & Poor's hoặc là Moody đã hạ định mức độ tín nhiệm thanh toán của nhà nước Ý. Điều quan trọng đáng chú ý là các công ty kiểm định tài chính đều nhấn mạnh đến tình hình bất ổn định chính trị và khả năng yếu kém của chính phủ Ý trong quá trình đối phó với tình trạng kinh tế tài chính khó khăn, và đã giải thích rằng các yếu tố nói trên đã dẫn đến quyết định hạ điểm nước Ý. Vấn đề quan trọng đối với các chính phủ châu hiện nay là Ý là một nước có nền kinh tế lớn đứng hàng thứ ba châu sau Đức và Pháp. Giá trị tổng sản lượng của Ý lên đến 12% trên tổng sản lượng toàn bộ khối Liên hiệp châu Âu. Rất nhiều cơ sở sản xuất và kinh tế tài chính châu Âu đầu tư rất nhiều vào thị trường Ý. Do đó nếu Ý bị vỡ nợ thì hệ lụy về kinh tế tài chính cho châu Âu cực kỳ to lớn và có thể dẫn đến phá sản toàn bộ đồng euro. Theo một số chuyên gia kinh tế thế giới thì cái giá mà châu Âu nói chung và Đức và Pháp nói riêng phải trả nếu Ý bị vỡ nợ còn cao hơn là những biện pháp cứu tế tài chính mà Đức và Pháp đang cố gắng thông qua để hy vọng tiếp tay Ý vượt qua cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, Đức và Pháp cũng giống như trong trường hợp của Hy Lạp đều đưa ra điều kiện tiên quyết để châu có thể cứu giúp Ý là chính phủ cần phải có những biện pháp chính sách kinh tế tài chính có tính thuyết phục và có đủ khả năng giảm nợ nhà nước và tăng trưởng kinh tế của Ý.
Vâng, tình hình thì nghiêm trọng như vậy, thách thức thì lớn như vậy. Vậy thì kể từ khủng hoảng cho đến nay thì chính phủ Ý đã đưa ra các cái biện pháp khắc khổ nào và các cái tác động của chúng? Xin anh cho biết ạ.
Sau khi Hội đồng châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu gây áp lực lên chính phủ Ý cho đến nay, tức là sau hơn 40 ngày kể từ trung tuần tháng 8, chính phủ Ý cũng chỉ mới đưa ra một chính sách thắt lưng buộc bụng với mệnh giá là 53,3 tỷ euro trong vòng từ đây cho đến năm 2013. Tuy nhiên, kể từ khi chính sách thắt lưng buộc bụng ra đời đến nay, chính phủ Ý vẫn còn tê liệt và không có khả năng chấp hành những đề luật của chính sách thắt lưng buộc bụng bởi có quá nhiều phản ứng gay gắt không những chỉ trong giới lao động hay công đoàn hoặc của một số lực lượng chính trị đối lập, và thậm chí ngay trong phe liên minh chính phủ cũng không hoàn toàn nhất trí với những đề luật của chính phủ. Nhưng điều đáng nói là các gói thắt lưng buộc bụng được chính phủ Ý đưa ra chủ yếu vẫn chỉ là những biện pháp tài chính đơn thuần, nói chung là chỉ là cắt xén trong cán cân chi tiêu nhà nước với hệ lụy là cắt giảm chi tiêu dành cho các phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, an ninh. Trong khi đó chưa có một chính sách hay dự luật nào có khả năng giúp dậy nền kinh tế nước Ý vốn từ nhiều nay đã rất kỳ trệ. Một trong những biện pháp nhằm làm tăng thu nhập ngân sách nhà nước mà chính phủ Ý muốn đề ra là những chiến dịch mang tên là khoan hồng thuế má, chủ yếu là khoan hồng cho những ai đã phạm tội trốn thuế xưa nay bằng việc trả một số tiền phạt. Chắc chắn là số tiền phạt đó vẫn còn thấp hơn con số thuế mà họ đã trốn và đã không đóng cho nhà nước. Chính những biện pháp này đã bị các lực lượng chính trị đối lập phê phán kịch liệt. Ngay cả tổ chức Hiệp hội Doanh nhân Ý cũng đã phê phán đề luật khoan hồng, bởi vì các chiến dịch khoan hồng đã là động cơ thúc đẩy người dân tiếp tục trốn thuế với hy vọng rằng số tiền phạt mà họ sẽ phải đóng trong một ngày nào đó vẫn còn thấp hơn là số tiền mà họ đã trốn thuế.
Thưa anh, như vậy thì nước Ý đang đứng trước một cái sức ép mới, chính phủ Ý bắt buộc phải thay đổi cái chính sách kinh tế tài chính của mình. Vậy thì phản ứng của công luận ra sao trước cái bối cảnh này ạ? Xin anh cho biết ạ.
Hồi thứ Bảy, 15 tây tháng 10 vừa qua, cùng lúc với dân cư của những thành phố khác trên thế giới trong phong trào những người phẫn nộ, gần 200.000 dân Ý đã xuống đường biểu tình phản đối giới tư bản và chống lại sự tê liệt của chính phủ ở Roma. Trong cuộc biểu tình hôm đó đã có sự trà trộn của chỉ vài trăm thanh niên bạo động đã gây rối, đập phá và xô xát cho lực lượng an ninh, khiến cho kiểu biểu tình trở nên náo loạn với hàng trăm người bị thương và thiệt hại vật chất lên đến hơn 1 triệu euro. Trước mắt thì với lý do bạo động vừa qua, thị trưởng thành phố Roma là ông Gianni Alemano, người thuộc đảng tự do của Berlusconi, đã quyết định ngăn cấm xuống đường biểu tình ở thủ đô trong vòng một tháng. Như thế là coi như trước mắt, trong vòng một tháng, công luận không thể nào tổ chức những cuộc biểu tình chống đối chính phủ ngay trước các cơ quan của chính phủ. Vấn đề mấu chốt hiện nay là dù rằng chính phủ, nhất là riêng cá nhân của thủ tướng Berlusconi, đã hoàn toàn không còn uy tín để có thể tiếp tục đưa ra đường lối chính sách đứng đắn để giúp nước Ý vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng trong quốc hội, dù rằng với sự chênh lệch chỉ một vài lá phiếu, chính phủ Berlusconi trên mặt pháp lý vẫn còn có đa số để tiếp tục cầm quyền. Dù rằng trên thực tế đối với công luận, chính phủ này đã không còn đa số trong cử tri, nhưng thí dụ như trong khi ở Tây Ban Nha trước nguy cơ khủng hoảng tài chính, thủ tướng Zapatero đã nhanh chóng quyết định bầu cử lại quốc hội trước mãn nhiệm kỳ để tìm ra một chính phủ mới, thì Ý chính phủ Berlusconi lại vẫn tiếp tục cứng đầu cầm quyền bất cần những nguy cơ mà nước Ý có thể phải gánh chịu. Lý do duy nhất là bởi vì nếu từ chức thì lập tức đương kim thủ tướng Berlusconi sẽ mất đi lá chắn chính trị để có thể tiếp tục lẩn trốn những cuộc săn đuổi của các quan án từ nhiều năm nay trong những vụ xét xử tham nhũng hối lộ mà tên tuổi của thủ tướng Silvio Berlusconi vẫn thường xuyên được gắn liền.
Xin chân thành cảm ơn anh Huy Đăng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Báo chí Trung Quốc lại dọa dùng võ lực với các nước láng giềng có tranh chấp trên biển với Bắc Kinh.
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng.
Thái Lan cho dân chúng nghỉ 3 ngày để đối phó với lũ lụt.
Cố lãnh đạo Libya, đại tá Gaddafi được chôn cất tại một nơi bí mật.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Syria hồi hương vì lý do an ninh.
Mỗi ngày một sự kiện, các lãnh đạo khu vực Euro buộc phải đạt đến thỏa thuận để ngăn chặn khủng hoảng nợ công.
Chính phủ Ý không đủ uy tín để đưa ra chính sách đối phó khủng hoảng. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma.
Điểm báo.
Những công ty Trung Quốc phá sản ngày càng nhiều, và một trong những nguyên nhân quan trọng thường được nhắc đến là vay tiền chợ đen với lãi suất quá cao, không trả nổi. Ông Châu là một thí dụ điển hình. Báo Libération theo dõi tình hình trong bài phóng sự điều tra của thông tin viên Philippe Gonzero, tựa đề Các ngân hàng đen đe dọa Trung Quốc. Bài báo trở lại với tình hình khủng hoảng chưa từng thấy diễn ra trong các tuần qua tại Ông Châu, tỉnh Triết Giang, được xem là một trong những vùng năng động nhất Trung Quốc. Không trả nổi nợ, hàng ngàn công ty nhỏ đã phải đóng cửa. Cả trăm chủ nhân đã biến mất, họ trốn ở những nơi kín đáo hoặc ra nước ngoài. Ba người đã nhảy lầu tự tử, để lại những món nợ kết xù. Tình hình rất nghiêm trọng, và Thủ tướng Ông Gia Bảo vào đầu tháng này đã đến đây xem xét, hầu có biện pháp. Và từ đấy, theo bài báo, lãnh đạo Ông Châu đã thuyết phục được một chủ nhân đang trốn ở Mỹ về trở lại đây. Nhìn Ông Châu thì giới truyền thông Trung Quốc bắt đầu tự hỏi là tình hình này có sẽ lan rộng ra phần còn lại của Trung Quốc hay không.
Tác giả bài báo giải thích, Ông Châu là vùng đầu tiên đã mọc lại đuôi tư bản, từ ngữ trong nguyên văn, vào đầu thập niên 1980, hoạt động theo mô hình kinh tế tự do. Phần lớn trong số 400.000 công ty cỡ vừa và nhỏ đã vay tiền nơi những ngân hàng tư bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng vẫn được chấp nhận. Ngoài Ôn Châu, nhìn chung 10% vốn vay tại Trung Quốc là do hàng ngàn ngân hàng đen này cung cấp.
Theo bài báo, thì chính từ đầu năm nay, các ngân hàng này đã cho vay 177 tỷ yuan, khoảng 20 tỷ euro, cho riêng ngành địa ốc. Khoản tiền này tương đương với tín dụng mà các ngân hàng nhà nước đã cấp trong khoảng thời gian nói trên. Và tiền ngân hàng đen này phần lớn là tiền tiết kiệm của người dân, như 80% người Ôn Châu đã gửi tiết kiệm vào đây vì lãi cao hơn là gửi vào quỹ tiết kiệm ngân hàng nhà nước. Tác giả bài báo còn giải thích là khi người vay vốn không trả nổi nợ, thì giới cho vay sẵn sàng bắt cóc hay ám sát để lấy lại tiền. Các ngân hàng đen này hoạt động rất mạnh. Một mặt do ngân hàng nhà nước siết tín dụng cho vay nhỏ giọt công ty lĩnh vực tư, trong lúc mà họ mở rộng hậu bao đối với các công ty nhà nước, vay bao nhiêu cũng được, với lãi suất rất thấp. Theo bài báo, thì các khoản tín dụng này đáng lý ra đưa vào nguồn máy sản xuất, thì lại chạy vào ngân hàng đen vì có lợi hơn. Lãi suất của hệ thống đen này rất cao, biến chuyển từ 30% đến 80% một năm. Quả là béo bở. Nhưng cơ cấu này đang bị đảo lộn.
Với lãi suất cực cao như thế, trong tình hình kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng, xuất khẩu giảm, lương nhân công tăng lên, tác hại đến các công ty như ở Ôn Châu, khiến các công ty không thể trả được nợ. Cả một mảng lớn trong nền kinh tế của Ôn Châu bị sụp đổ, những công ty hoạt động hữu hiệu nhất đã bị phá sản.
Nhưng Ôn Châu có thể chỉ là bước đầu. Bài báo trích dẫn nhận xét của một chuyên gia, Đại học Hồng Kông, cho là hiện tượng này ở Ôn Châu đang lan ra những nơi khác, nhất là ở nhiều thành phố Quảng Đông. Hiện tượng nợ ở Trung Quốc là một vấn đề đau đầu đối với chính quyền Bắc Kinh. Không chỉ nợ các công ty tư nhân như nói trên, mà còn nợ các chính quyền địa phương. Libération nêu con số nợ của các địa phương Trung Quốc 1.000 tỷ euro, mà theo ngân hàng Standard Chartered đến 90% sẽ không bao giờ được hoàn trả. Tờ báo cũng nhắc lại, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc hiện nay là 3.197 tỷ đô la, khoảng 2.300 tỷ euro, tính đến tháng 6 năm 2011. Và lần đầu tiên, chính quyền Trung Quốc cho phép chính quyền địa phương tung ra công trái phiếu, hy vọng ngăn chặn tình hình thoái hóa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc, báo La Khoa nói đến một bóng đen khác nhưng trên bình diện xã hội.
Với tựa đề Trung Quốc tự hỏi về mặt đen tối của xã hội mình, bài báo của Dorian Malovich trên tờ La Khoa trở lại sự kiện hai em bé bị xe cán chết trong vòng không đầy một tuần tại một thành phố tỉnh Tứ Xuyên. Hai vụ có cùng một điểm chung là xảy ra ở nơi đông người qua lại và không ai đến cứu giúp các em. Báo chí Trung Quốc đã làm rùm beng, khiến chính quyền dự kiến đề nghị một đạo luật trừng phạt những ai không cứu giúp người bị nạn. Bài báo tường thuật trước tiên sự kiện một em bé gái 2 tuổi đã chết vào cuối tuần qua sau khi bị hai xe camion đụng phải ngày 13 tháng 10. Bị xe đụng, em bé nằm sát bên lề đường trong sự thờ ơ của cả chục người qua lại. Họ liếc mắt nhìn và đi luôn. Ngày em bé chết, thì một em bé trai 5 tuổi đi học về đã bị một chiếc xe thùng đụng phải. Em bé đứng lên, nhưng lại bị chiếc xe lùi lại cán em một lần nữa. Hai sự kiện này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có phản ứng thờ ơ đến thế?
Theo tác giả bài báo, phản ứng tự nhiên đầu tiên là đến giúp người bị nạn, nhưng đã có những tiền lệ là người đến cứu giúp lại bị tố cáo là đã gây ra tai nạn và bị đưa ra xét xử, rồi bị kết án.
Và như một nhà tâm lý học ở Thượng Hải nhận xét, giúp đỡ người khác đã trở nên đồng nghĩa với phiền hà. Trong tình trạng cuộc sống vô cùng khó khăn của đông đảo người Trung Quốc hiện nay, thì họ phải thận trọng một cách tối đa. Và nhà tâm lý học cũng quy tội cho chủ nghĩa Mao đã phá vỡ những giá trị truyền thống đùm bọc nhau. Nhất là vào thời kỳ cách mạng văn hóa, mọi người đã tố cáo nhau ngay cả trong gia đình. Và theo ông, trong xã hội Trung Quốc, thì người ta ngày càng sợ nhau và sống trong mối nghi kỵ cạnh tranh. Tác giả bài báo nhận thấy, quả là hai tai nạn kể trên minh họa cho một chủ nghĩa cá nhân tột cùng trong xã hội Trung Quốc, và trích lời một kỹ sư trẻ ở Bắc Kinh cho rằng, do kinh tế phát triển cực kỳ nhanh chóng, người ta chỉ nghĩ tới việc sống còn, kiếm tiền, không quan tâm đến người khác, không tin tưởng vào ai cả vì sợ bị thua thiệt, bị qua mặt, hết lời dẫn. Trong phần kết luận, bài viết trích nhận định của nhà tâm lý học ở Thượng Hải kể trên cho là dù có sự phẫn nộ hiện nay sau cái chết của hai em bé, nhưng chưa hẳn là nó thay đổi được tâm lý xã hội Trung Quốc hiện nay. Theo ông, phải mất vài thế hệ nữa thì may ra mới thấy chuyển biến. Nhưng điều cần thiết trước mắt là cải tổ sâu sắc chế độ chính trị mà người dân không còn tin tưởng nữa.
Về thời sự quốc tế, cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến Tunisia tiếp tục là hồ sơ lớn chiếm tựa trang đầu hôm nay. Nhìn chung, báo giới Pháp hoan nghênh tinh thần dân chủ của cuộc bầu cử, nhưng tỏ ra dè dặt, không muốn nói là e ngại trước kết quả sơ bộ cho thấy đảng Hồi giáo Ennahda về đầu.
L'Humanité hoan nghênh trong hàng thích lớn tinh thần công dân của người Tunisia, vì khoảng 90% cử tri đã đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự vươn lên của phe Hồi giáo gây lo ngại phải dân chủ. Libération thì nêu bật trong hàng thích lớn trang nhất, thắng lợi của phe Hồi giáo, Tunisia chuyển sang màu xanh lá cây. Trong bài xã luận, thì tờ báo ghi nhận sự trưởng thành chính trị ngoạn mục của người Tunisia, biết sử dụng một cách ồ ạt và bình thản vũ khí chính trị, đó là lá phiếu. Tờ báo không khỏi so sánh dòng người chờ đợi hàng mấy tiếng đồng hồ để bỏ lá phiếu của họ với những cử tri lười biếng không đi bầu của các nền dân chủ lâu đời. Tóm lại, kẻ thắng trong cuộc bầu cử vừa qua là tinh thần dân chủ, nhưng kẻ thắng thứ hai là đảng Ennahda, mà tờ báo tự hỏi đảng này sẽ phơi bày gương mặt như thế nào, gương mặt của một đảng Hồi giáo bảo thủ hay ôn hòa, hay chỉ là một đảng cánh hữu. Vì trên bàn cờ chính trị Tunisia thì những người phe thế tục là theo cánh tả. Cuối cùng, Libération cũng nhận định là chế độ độc tài sụp đổ trong thế giới Ả Rập có nguy cơ đưa phe chính trị Hồi giáo để nắm quyền, từ Tunisia, Libya đến Ai Cập. Trong tinh thần dân chủ thì phải chấp nhận thôi. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề vỡ nợ dây chuyền do tín dụng đen ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Tạp chí do Thủy My và Trọng Thành thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Thẩm Dương ở Sài Gòn và tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội.
Tạp chí kinh tế. Trong thời gian gần đây, báo chí Việt Nam liên tục đăng tải nhiều vụ vỡ nợ ở Việt Nam mà con số của mỗi vụ lên đến nhiều trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng, không chỉ riêng ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, mà cả ở các tỉnh như Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, v.v. Đặc biệt là tại Hà Nội, liên tiếp xảy ra các vụ người vay bỏ trốn với số nợ hàng trăm tỷ. Còn tại Sài Gòn, cách đây khoảng 2 tuần, cũng đã rúng động về vụ một phụ nữ và đồng bọn lừa đảo số tiền được cho là lên đến 2.800 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp bị mất đến hàng trăm tỷ. Thật ra, việc vay mượn với lãi suất cao ở bên ngoài hệ thống ngân hàng thường được gọi là tín dụng đen, rồi không trả được và bỏ trốn là chuyện vẫn thường xảy ra, và không chỉ ở Việt Nam. Nhưng vỡ nợ hàng loạt như gần đây thì không còn là hiện tượng cá biệt, mà hết sức đáng lo ngại. Trong tình hình nền kinh tế đang chững lại, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán xuống dốc và ngân hàng siết chặt tín dụng, nhiều người đã phải xoay sở vay bên ngoài bằng bất cứ giá nào. Không chỉ các cá nhân, những người buôn bán nhỏ, mà thậm chí các ngân hàng nhỏ thiếu vốn, có khi cũng phải đi vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất đến 40% một năm cho các khoản vay kỳ hạn một tháng. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trưởng khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Cái hiện tượng này nếu mà nói về lịch sử thì từ khi có loài người cho đến khi kết thúc loài người nó vẫn còn, và nó còn ở mọi quốc gia. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì nó hơi đặc thù hơn một chút. Người đi vay có hai cái xuất xứ. Một là những người người ta có dụng ý người ta lừa đảo ngay từ đầu. Và cái dụng ý ấy nó được biểu hiện rất rõ qua các vụ vừa rồi. Cái loại thứ hai là người ta không có dụng ý lừa đảo. Thế nhưng mà người ta lâm vào cái tình trạng người ta rất là ngây thơ trong kinh doanh, thiếu hiểu biết về luật pháp, và người ta tận dụng cái luật pháp chưa nghiêm, chế tài cũng chưa nghiêm, cho nên là người ta vay lúc đầu thì người ta không có ý lừa, nhưng sau này người ta tặng lưới người ta lừa. Rồi có một cái nữa là không lừa nhưng mà mất khả năng chi trả. Tóm lại chỉ có hai loại người thôi. Một là loại người đi lừa, và hai là loại người không lừa, nhưng mà do một loạt các yếu tố không chịu nổi cái lãi suất đó. Họ quá ngây thơ, và họ ỷ vào cái luật pháp chưa mạnh cho nên là họ đi vay. Thế còn người cho vay thì có mấy cái dạng thế này. Thứ nhất là những người mà cái động cơ của họ là họ có tiền nhàn rỗi, nhưng do lòng tham không vượt được. Đầu tư vào ngân hàng thì lãi suất, đầu tư bất động sản, đầu tư sản xuất thì nền kinh tế nó xuống. Cho nên là bị cái lòng tham. Thứ hai là cũng thiếu hiểu biết luôn. Làm sao mà có một cái loại hình kinh doanh nào đem lại được một cái lợi nhuận như vậy. Cái thứ ba nữa là về phía vĩ mô ấy, thì có những doanh nghiệp vừa và nhỏ, quá nhỏ. Thứ hai là người dân người ta mất khả năng thanh toán, thì cái tổ chức tín dụng vi mô của nhà nước chưa đủ để cung ứng, cho nên người ta phải chạy qua vay mượn lẫn nhau. Chứ nếu giả sử về mặt tổ chức tài chính ấy, mà nó đủ cho doanh nghiệp lớn vay, doanh nghiệp nhỏ vay, và doanh nghiệp siêu nhỏ vay, và những người dân vay, thì có lẽ nó cũng bớt đi. Và vừa rồi nó bùng ra một cách rất là phổ biến là vì có khủng hoảng. Chứ nếu giả sử chưa khủng hoảng ấy, thì người ta vẫn cứ lấy nợ nuôi nợ, cái xe đạp nó vẫn chạy chứ nó chưa dừng lại. Nhưng vì khủng hoảng cho nên tất cả không còn nguồn để trả nợ nữa, thì bắt đầu nó bộc lộ ra. Và theo tiên đoán của tôi, nó còn nữa, chứ không phải chỉ có dừng lại ở cái mức này.
Riêng đối với những người đi vay mà ban đầu không có ý lừa đảo, tiến sĩ Lê Thẩm Dương nhận xét về nguyên nhân khiến họ không trả được nợ.
Tương đối phổ biến là họ cầm cái đồng tiền ấy, họ nhét vào những cái lĩnh vực đầu tư siêu lợi nhuận. Mà đầu tư siêu lợi nhuận thì nó do nhiều nguyên nhân mà nó tạo nên siêu lợi nhuận. Ví dụ như vấn đề quản lý chẳng hạn. Ví dụ như chất phi logic trong kinh doanh chẳng hạn, thì điển hình là lĩnh vực chứng khoán và bất động sản. Cho nên khi nó khựng lại một cái thì nó đổ một loạt. Nhưng mà ngoài ra lại còn có những lĩnh vực siêu lợi nhuận khác, ví dụ họ vay để buôn lậu. Họ buôn lậu mà buôn lậu rất lớn, ví dụ như buôn lậu vàng, rồi là buôn lậu những cái hàng như là thuốc lá, những cái hàng mà nhập lậu qua biên giới. Thành thử là cái lợi nhuận ấy trong điều kiện nếu họ chót lọt thì họ có thể trả được. Nhưng khi mà nó biến động một cái, hoặc là nhà nước người ta siết lại một cái, thì lập tức bắt đầu đổ ra. Nhưng mà phổ biến thì đúng là chứng khoán và bất động sản.
Còn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội, thì không ai có thể biết được quy mô của tín dụng đen hiện nay, vì những vụ việc được phát hiện chỉ mới là phần nổi của tảng băng.
Không ai có thể nói là cái quy mô tín dụng đen là bao nhiêu, bởi vì nó đã là một loại tín dụng ngoại hệ thống, nhưng không ai có thể thống kê nó được. Cái mà người ta có thể đánh giá là những sự đổ vỡ đã xảy ra và báo chí đưa tin, hoặc là các nhà chức trách biết được thông tin khi mà những người bị thiệt hại làm đơn lên chính quyền để can thiệp. Thì đây là một cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng không phải là lạ lắm. Đổ đối với Việt Nam. Nó đã xảy ra nhiều lần, và cứ mỗi lần mà có những khó khăn trong cái chuyện của hệ thống ngân hàng thì tín dụng gọi là tín dụng đen nó lại nổi lên. Tôi nghĩ rằng những cái con số mà vừa mới được báo chí nêu lên thì chỉ là một cái chỏm của cái tảng băng nổi mà thôi. Còn cái phần chìm của nó là bao nhiêu thì phải nói thật là không có ai biết được chắc. Tất nhiên là có thể đưa ra những cái dự đoán này, dự đoán nọ, nhưng mà những cái dự đoán đấy cũng không thể chính xác được.
Vì sao các vụ vỡ nợ xảy ra ở Hà Nội khá nhiều so với các địa phương khác? Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Nguyễn Quang A thử lý giải.
Tôi nghĩ rằng ở Hà Nội có lẽ là nó do cái việc đầu cơ bất động sản ở Hà Nội có lẽ là mạnh nhất ở trong nước này. Những người ở Hà Nội thậm chí đi đầu cơ bất động sản vào Sài Gòn, vào Đà Nẵng, vào các nơi khác là nhiều hơn là những người dân ở địa phương. Và bản thân cái chuyện đầu cơ bất động sản ở Hà Nội cũng là nóng bỏng hơn so với các nơi khác ở trong nước. Bây giờ vấn đề đặt ra là tại sao ở Hà Nội nó lại nóng như vậy? Thì có thể có rất là nhiều giả thuyết, mà mỗi giả thuyết có thể giải thích được một mặt nào đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng không có một giả thuyết nào là thực sự là sát thực tế cả. Có những giả thiết nói rằng Hà Nội thì như vậy là có rất là nhiều quan chức. Các quan chức của các địa phương từ huyện cho đến tỉnh đổ xô về mua bất động sản ở Hà Nội cho con mình, cho cháu mình. Hay nói một cái nôm na, tức là cái tham nhũng ở đây mật độ của nó cao hơn nhiều. Cái lượng tiền để mà đổ vào đầu cơ nó nhiều hơn. Chính vì thế nên là giá đất, giá bất động sản ở Hà Nội có thể nói là rất là phi lý. Phi lý đến mức không thể tưởng tượng được về mặt kinh tế. So với các nơi khác thì có thể, đấy là một giả thiết. Và cái giả thiết đấy thì có thể giải thích được một phần nào đó. Nhưng mà cũng có thể có những cái giả thiết khác mà nó có thể giải thích được một phần, nhưng mà không hiểu là sự thật nó là như thế nào. Cái đấy thì như vậy là rất là phức tạp và khó mà định đoán được lắm.
Nhìn chung ông Nguyễn Quang A nhận định
về bất động sản và nói chung là đối với các doanh nghiệp thì có thể nói rằng nếu mà người ta huy động hay là nói khác tức là đi vay của ngân hàng thì gặp rất là nhiều các khó khăn. Dẫu cho lãi suất là có khá cao trên 20% thì vay cũng không phải dễ. Người mà kinh doanh mà phải thanh toán một cái khoản gì đó hoặc là người ta có thể hy vọng rằng cần có một cái khoản tín dụng bắc cầu nào đó trong một thời gian ngắn để có thể vượt qua được cái chuyện khó khăn về thanh khoản, tức là khó khăn tiền mặt của tức thời, thì họ sẵn sàng tức là tiếp cận đến với thị trường không chính thức. Họ vay ngoài, họ có thể huy động bằng cách rằng bán trước các cái lô nhà hoặc là đất chưa hoàn thành, hoặc là người ta huy động bằng cách rằng bây giờ ngân hàng thì chỉ trả lãi suất 14% thôi, tôi trả lãi suất 17%. Và nếu mà tôi trả lãi suất 17% thì tôi cũng vẫn còn lời, bởi vì như vậy tôi vay ngân hàng có khi phải 20% cơ. Và do những cái bất ổn như thế thì nó tạo ra những kích thích cho những người kinh doanh bất động sản, cho những người đầu cơ là tìm cách huy động vốn của người dân theo cái kiểu là vay ngoài hệ thống ngân hàng như thế. Đấy là một cái yếu kém của hệ thống ngân hàng, nó luôn tạo ra những khuyến khích như vậy để người ta làm. Và tất nhiên tức là trong số doanh nghiệp hoặc là người vay để bắt cầu như thế thì cũng có một số người thực sự là giải quyết được cái vấn đề trước mắt của họ, nhưng mà cũng không ít những người tức là vay như thế xong rồi để xù. Thì những cái vụ mà vỡ nợ kiểu như thế nó tương tự như là những kiểu đánh hụi. Người ta có thể là trả một cái lãi suất rất là cao, vài tháng đầu là trả rất là nghiêm túc, tạo ra một cái tâm lý cho người cho vay là thấy là rất là hấp dẫn. Và khi người ta vay được một khoản lớn và người ta cảm thấy là không thể có cách nào để trả được thì người ta trốn. Và những cái hiện tượng như thế là cái hiện tượng vừa rồi xảy ra, và tôi nghĩ rằng nó sẽ còn xảy ra như thế chừng nào mà hệ thống ngân hàng chưa phát triển và chừng nào mà cái nền kinh tế nó chưa đi vào một quỹ đạo ổn định.
cho không chỉ các cá nhân mà các doanh nghiệp cũng tham gia cho vay trên thị trường đen, tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho rằng tình trạng vỡ nợ hàng loạt sẽ không dừng lại.
Ở trong cái hoạt động của doanh nghiệp nó có một cái danh mục gọi là danh mục đầu tư. Ngoài danh mục đầu tư là danh mục tài chính, ngoài cái sản xuất chính còn hai cái danh mục đó. Thì một số doanh nghiệp sản xuất chính gặp cái khó khăn, cộng với cái hấp dẫn của lợi nhuận quá lớn. Thành ra là một loạt các doanh nghiệp bắt đầu tiến hành phân bổ vốn sang cái danh mục đầu tư. Cho nên là cái việc đổ vỡ nó không dừng lại ở cá nhân đâu, mà nó lan luôn cả sang các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn chứ không phải doanh nghiệp nhỏ. Và thậm chí kể cả công ty chứng khoán hoặc ngân hàng nữa. Là những anh rất là dành về tài chính và đôi khi cũng bị cái hấp dẫn đó, cũng bị cái ngây thơ đó. Cho nên là cái hiện tượng nó lan, nó dính đến rất nhiều chủ thể, chứ nó không còn dừng lại ở mức cá nhân.
Vì sao biết rằng lãi suất cao thì rủi ro cao, nhưng nhiều cá nhân và đơn vị vẫn đem tiền cho vay, ông Lê Thẩm Dương lý giải.
Người ta vẫn cứ làm bởi vì cái người vay họ đưa ra những dự án rất là hoành tráng. Thứ nhì á, cái đồng tiền lãi nó quá lớn, cho nên người ta mới tính là nếu tôi duy trì được khoảng thời gian ít nhất tôi cũng hòa vốn. Người ta vẫn có một cái niềm tin. Và cái thứ ba nữa là cái yếu việt tử là do quy luật của đồng tiền. Đồng tiền nó đến mức nào đó nó làm cho người ta không còn là người ta nữa. Thì cái gốc của lòng tham rất là cao. Cái chứng minh trong thực tiễn ấy, đúng là có những khoản người ta vẫn trả được. Thành ra người ta có niềm tin từ lòng tham, người ta có niềm tin từ trong thực tiễn. Chứ không phải vụ nào cũng vậy. Là bởi vì cái người làm ăn kia họ làm một cái hành vi gì đó nó không hợp pháp. Người ta vẫn có đủ cái lãi người ta trả. Cộng hết cả lại, xong nó cộng với một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng đám đông. Thấy mọi người cùng cho vay, kể cả người hiểu biết cũng cho vay. Thì nó lây sang cái người không hiểu biết. Thành thử là nó cộng tất nguyên nhân lại làm cho cái người cho vay. Họ có cảm nhận ý thức là khó có thể trả được. Nhưng trong một cái điều kiện kinh doanh như thế này vẫn có cú ra trả được. Người ta vẫn hy vọng vào một cái gì đó. Lòng tham cộng đám đông cộng hy vọng cộng thực tiễn. Thì nó ra cái hành vi người ta vẫn rút tiền người ta đưa.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đề cập đến yếu tố dân trí và môi trường luật pháp.
Dân trí của Việt Nam chưa được đến mức người ta chưa hiểu biết là khi mà mình gửi vào ngân hàng thì nó sẽ được đảm bảo những cái gì. Còn cho vay ngoài ngân hàng thì nó chịu rủi ro những cái gì. Tức là thực sự là sự hiểu biết của người dân còn thấp. Lòng tham để kiếm được cái lãi suất lớn còn là một cái động lực là mạnh. Và cái căn bệnh như thế này ở Việt Nam đã từng xảy ra và những cái chuyện vỡ nợ gọi là tín dụng đen như thế này là một cái chuyện không có gì là lạ lắm đối với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó sẽ chỉ có thể bớt đi chừng nào mà hệ thống ngân hàng phát triển hơn, chừng nào mà người dân hiểu biết hơn và chừng nào mà hệ thống môi trường pháp luật được rành mạch hơn và người dân hiểu được, tức là mình sống trong một cái môi trường pháp luật như thế nào, quyền của mình là gì, nghĩa vụ của mình là sao, những rủi ro gắn với từng lựa chọn của mình là như thế nào. Tôi nghĩ cái đấy là một cái quá trình mà có lẽ là còn phải dài dài thì mới có thể giúp cho người dân đạt đến một cái mức nhất định nào đó. Còn những cái chuyện như thế này tôi nghĩ rằng sẽ còn xảy ra, chỉ hy vọng rằng mức độ nó bớt đi thôi.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nhận xét vì sao tuy không khí kinh doanh đã ảm đạm cả năm nay nhưng đến bây giờ mới xảy ra đổ vỡ tín dụng.
Tại vì cái hiện tượng là lấy nợ nuôi nợ, có nghĩa là người ta tiếp tục vay, người ta tiếp tục ví dụ đầu tư vào chứng khoán và bất động sản, người ta tiếp tục vay để trả lãi, nhưng mà khi cái nguồn vay nó hết ở phía ngân hàng lại cộng với không thể vay thêm được nữa thì lúc bấy giờ bắt đầu nó mới bục ra. Thì cái nền kinh tế bao giờ nó có cái độ trễ của nó. Hàng năm nay thì khủng hoảng, nhưng mà cái dòng tiền để người ta tồn tại, để người ta cố, thì nó vẫn cứ trụ được. Đến khi mà không trụ được thì đồng loạt nó nổ ra. Nhất là các chính sách của ngân hàng Việt Nam là ngăn cho vay bất động sản và cho vay chứng khoán. Thì cái dòng tiền ấy về cái phía đó là hết hẳn luôn. Lại cộng với các doanh nghiệp làm ăn là không ra, cho nên dòng tiền từ phía ngân hàng là không có. Dòng tiền từ chính các doanh nghiệp làm ăn cũng không có. Thì lúc này cái ung nhọt bắt đầu nó bộc ra.
Về ảnh hưởng đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, nếu tiếp tục xảy ra các vụ vỡ nợ, ông Lê Thẩm Dương cho là tình hình hiện nay vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát.
Hiện nay thì nếu mà doanh nghiệp bị như vậy thì chắc chắn là ngân hàng cũng sẽ có cái ảnh hưởng rủi ro. Biểu hiện của nó là tỷ lệ nợ xấu cũng có xu hướng nó tăng. Mà trong cái nợ xấu thì cái nợ loại năm, tức là nợ mất vốn mất lãi cũng tăng. Nhưng mà theo số liệu trên toàn hệ thống thì hiện nay nó chỉ trên 3% thôi. Vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát được. Và thứ hai là biểu hiện ấy, là các quý vừa rồi thì ngân hàng vẫn có lãi và lãi cũng khá tốt. Cho nên là sự ảnh hưởng của phía ngân hàng với các doanh nghiệp khi họ cho vay thì do cái việc họ nắm thế chấp khá tốt. Trước kia cái tỷ lệ cho vay bất động sản với cả chứng khoán lớn lắm. Thì hiện nay ngân hàng họ kéo cái dư nợ về tháng 6 là phải 22% và cuối năm là phải 16% trên tổng dư nợ. Cho nên là ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp chứ ảnh hưởng đến ngân hàng thì có ảnh hưởng chứ phải không. Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đáng lo ngại lắm. Mà các ngân hàng bây giờ thì một số ngân hàng nhỏ là do chính sách mình chống lạm phát cho nên là khó khăn về thanh khoản nhiều hơn là khó khăn về cái đổ tín dụng. Chưa đổ đâu, bởi vì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương ở thành phố Hồ Chí Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội đã vui lòng dành thời giờ tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh biên soạn là tạp chí khoa học, tranh luận về những lợi, hại xung quanh việc áp dụng đại trà cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam, trọng thành phụ trách tạp chí. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm là Ballade Nord-Irlandaise qua tiếng hát của Renaud.
J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais là où les n'ont jamais donné que des grenades, des goupillers, jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué. J'ai dit au vent qui se battait, je viens planter un oranger, buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre. Ne pourra durer lorsque la guerre et l'amitié et la musique nous feront chanter. Dieu, à tout jamais, sous aucune foi, l'amour ne se plaît, ce sont les femmes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais.